Tác phẩm Biệt động Sài Gòn. Chuyện bây giờ mới kể. Tác giả Mã Thiện Đồng. Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh ấn hành. Người đọc Xuân Hùng. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Lời giới thiệu. Có thể nói, Biệt động Sài Gòn là một xã hội thu nhỏ của thành phố Sài Gòn trên nền tảng giác ngộ cách mạng. Một đội quân có đủ mọi tầng lớp thành phần lứa tuổi. Chị bán xôi, em bé bán báo hay đánh giày, anh taxi, người đạp xích lô, anh công nhân hay một công chức, hoặc một học sinh, sinh viên, ai cũng có thể là một chiến sĩ biệt động. Họ là dân và dựa vào sự che chở, giúp đỡ của dân. Với lòng yêu nước, giác ngộ và tin tưởng vào cách mạng, với lòng căm thù giặc, các chiến sĩ biệt động đã mưu trí, dũng cảm đánh địch ngay tại sào huyệt của chúng, giòn giã liên tục, khiến cho Mỹ ngụy phải đau đầu điên đảo trước những tổn thất lớn lao. Hoạt động trong nội thành là một cuộc đấu trí, đấu lực từng giờ, từng phút giữa ta và địch. Ai bí mật cao, tổ chức giỏi, kỷ luật nghiêm, nắm được dân, người ấy sẽ thắng. Biệt động nội thành là những cán bộ dân vận giỏi, tạo được nơi bao bọc an toàn, nơi cất giấu vũ khí, đầu mối liên lạc trinh sát. Họ là vốn quý của cách mạng. Với lối đánh tài tình, muôn màu muôn vẻ, chớp nhoáng bất ngờ, mỗi trận một kiểu đánh mới, thay đổi một kiểu vũ khí mới, phù hợp với yêu cầu chiến đấu trong điều kiện lực lượng giữa ta và địch quá chênh lệch. Biệt động Sài Gòn, một đội quân không quân phục, không ở đâu trên thế giới này có, là một lực lượng tinh nhuệ, quả cảm của quân đội ta, đã thực hiện xuất sắc tư tưởng quân sự Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh. Nêu cao tinh thần quyết chiến, lấy ít đánh nhiều, lấy nhỏ thắng lớn. Đây là những cách đánh tiêu biểu cho cuộc chiến tranh nhân dân, cho chiến tranh du kích, góp phần vào thắng lợi trong cuộc kháng chiến chống đế quốc xâm lược dưới sự lãnh đạo của đảng ta. Tôi là Nguyễn Thanh Xuân, tức 7B, đội trưởng đội 5 biệt động, đơn vị được tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Trước đây, đã có nhiều sách báo, phim ảnh nói về biệt động. Nhưng nay, một cô giáo với tấm lòng nhiệt tình tâm huyết đã bày tỏ nguyện vọng được nghe chính chúng tôi kể lại. Tôi đã giới thiệu những người tham gia đánh trận ngày ấy, nay còn sống kể lại cho cô nghe và giới thiệu cho cô mượn tài liệu. Đây là truyện viết về người thật việc thật của những nhân chứng lịch sử. Vì thế, tôi hy vọng cuốn sách này giúp ích nhiều cho việc giáo dục thanh thiếu niên học sinh, sinh viên hiểu biết thêm, học tập và phát huy truyền thống chiến đấu anh dũng, đạo đức cách mạng, không ngại hy sinh gian khổ của cha ông, đã viết nên trang sử hào hùng của dân tộc ta trong những năm đánh Mỹ xâm lược ở thế kỷ 20. 30 tháng 4 năm 2005, Nguyễn Thanh Xuân, tức 7B. Lời nói đầu. Hơn 40 năm qua, những chiến sĩ biệt động thành Sài Gòn năm xưa nay còn lại được bao nhiêu người? Hầu hết các anh đã nằm xuống trong những năm khói lửa của cuộc chiến tranh. Sau hòa bình, một số các anh cũng đã ra đi vì tuổi tác, vì những vết thương còn để lại và bệnh tật. Hiện nay, chỉ còn lại rất ít. Những người chiến sĩ ấy, vài năm nữa thôi, ở tuổi 70, 80, những con người mưu trí dũng cảm gan góc ngày ấy cũng sẽ ra đi, mang theo bao câu chuyện thần kỳ lịch sử trong những trận đánh táo bạo, tài tình ngay tại đầu não của địch tại Sài Gòn, đã từng làm chấn động cả năm châu bốn biển. Được Ban Liên lạc Câu lạc bộ Truyền thống Kháng chiến thành phố, Khối Vũ trang Biệt động Sài Gòn, Gia Định giới thiệu, tôi tìm gặp những người đã trực tiếp tham gia đánh trận ngày ấy để được nghe kể lại. Cảm động về những người con ưu tú của miền Nam thành đồng tổ quốc, nay đang ngồi trước mặt tôi là những nhân chứng lịch sử của một thời kỳ oanh liệt trong cuộc kháng chiến chống thực dân, đế quốc xâm lược. Tôi được anh Tư Chu, tức Đại tá Nguyễn Đức Hùng, người trực tiếp chỉ huy các đội biệt động Sài Gòn, nay đã 80 tuổi, góp ý giúp đỡ và được mượn tài liệu lưu trữ ở Ban Khoa học Lịch sử, Bộ Chỉ huy Quân sự Thành phố Hồ Chí Minh để đối chiếu, cân nhắc làm tư liệu chính xác, chân thực. Với tâm nguyện của mình, Tôi xin ghi lại để cho những câu chuyện chiến đấu dũng cảm đầy kịch tính ấy không chìm trong quên lãng, để cho thế hệ sinh ra và lớn lên trong thời bình biết được có những con người đã sống và làm nên những kỳ tích ngay tại Sài Gòn. Thành phố Hồ Chí Minh lịch sử này trong những năm chống Mỹ xâm lược của dân tộc ta. Mã Thiện Đồng. Đánh cường tập vào rạp Kinh Đô. Ngày mùng 2 Tết, 16 tháng 2 năm 1964. Năm 1963, khi thanh toán xong anh em họ Ngô, cố vấn Mỹ đổ vào ngày càng nhiều, người Mỹ còn mang theo cả vợ con, thân nhân. Kinh Đô là rạp hát lớn ở Sài Gòn lúc bấy giờ, trước kia dành cho giới giàu sang. Nay khi cố vấn Mỹ vào miền Nam khá đông, chủ rạp hát là Nguyễn Ngọc Thơ, phó tổng thống ngụy quyền Sài Gòn, cho tu sửa lại hiện đại hơn. Và từ nay, rạp chỉ dành riêng cho người Mỹ thượng lưu da trắng, chứ da đen không được vào. Rạp hát nằm ngay quận 1, trên đường Lê Văn Duyệt, nay là đường Cách Mạng Tháng 8, là nơi vui chơi giải trí của các ngài cố vấn Mỹ cùng gia đình. Rạp thường đông khách, có khi tới hàng mấy trăm người, được canh gác cẩn thận, ngay cả lính gác cũng là quân cảnh Mỹ. Thời gian này tại Sài Gòn, đồng bào, học sinh, sinh viên nổi dậy đấu tranh chính trị mạnh mẽ chống Mỹ xâm lược. Trước phong trào cách mạng ngày càng cao, Mỹ đã cùng chính quyền Sài Gòn đàn áp các cuộc biểu tình của nhân dân ta dã man. Người Mỹ cũng tham gia vào các trận càn quét đẫm máu, giết người, đốt phá, gây bao nhiêu tang tóc trên khắp miền Nam. Phải làm gì để ngăn chặn bàn tay tội ác của chúng lại? Phải tìm cách hỗ trợ cho phong trào đấu tranh chính trị của đồng bào. Đấy là câu hỏi đặt ra cho những chiến sĩ biệt động. Cấp trên đã chỉ thị cho ban quân báo thành phải tiến hành góp phần đánh hỗ trợ, tổ chức các tổ biệt động tích cực hoạt động, tìm cách đánh địch ở ngay trung tâm đầu não Sài Gòn. Và rạp Kinh Đô, nơi tập trung nhiều cố vấn Mỹ, chính là một trong những mục tiêu cần đánh trước. Sau nhiều ngày nghiên cứu điều tra tình hình, cấp trên quyết định cho lập phương án đánh rạp Kinh Đô. Đội biệt động 159 do Đại đội trưởng Ba Đen chỉ huy nhận nhiệm vụ trước cấp trên. Tổ chiến đấu của 8 bên được giao nhiệm vụ trực tiếp vào trận. Với yêu cầu đánh nhanh gọn, chắc chắn và không gây thiệt hại cho dân, để giữ uy tín trong lòng dân, đó là nguyên tắc quan trọng trong các trận đánh của biệt động. Nhiều phương án đánh đã lần lượt được đưa ra bàn bạc. Phương án thứ nhất, định dùng chiến thuật đặc công ngụy trang chở vũ khí và người đến, giả hư xe, dừng lại sửa chữa, nhanh chóng vượt tường vào đặt trái nổ đã định giờ rồi rút. Phương án thứ hai, chiến đấu viên giả thợ quét vôi đưa thang và vũ khí vào theo lối hẻm hông rạp hát, treo trái nổ định giờ trên tường. Hai phương án này thấy chưa thuyết phục. Sau cùng, đội 159 đã đưa ra một cách đánh bất ngờ táo bạo. Khi đại đội trưởng Ba Đen báo cáo kế hoạch đánh trước chỉ huy trưởng Trần Hải Phụng và các cán bộ khu Sài Gòn gia định, không ngờ kế hoạch lại được chấp nhận ngay và mọi người đều tán thành. Vì nếu thành công, trận đánh này có thể mở ra một cách đánh mới của biệt động, phù hợp với hoàn cảnh môi trường, công việc và con người. Cấp trên giao trực tiếp đánh trận này cho 3 người và một số lực lượng hỗ trợ. Người thứ nhất là anh Tám Bền, tức Nguyễn Văn Lĩnh, chỉ huy trận đánh. Tám Bền là người làm việc trong sở Mỹ, MAAG, người của ta cài vào. Sau lần đánh hụt mục tiêu MAAG do trái nổ bị lép, Tám Bền bị lộ, phải rút vào bí mật. Cảnh sát vây bắt 38 người thân trong gia đình anh, đánh đập tàn nhẫn để điều tra. Một đêm, Tám Bền đột nhập vào nhà tên chỉ huy tổng nha cảnh sát, có cả vợ hắn nằm bên, dùng súng uy hiếp hắn và cảnh cáo: nếu ông tàn sát họ nhà tôi cũng sẽ làm như ông. Tên này sợ quá, cuống cuồng hứa ngay, nội trong 7 ngày sẽ thả hết người thân của anh. Người thứ hai là Bùi Văn Chiếu, biệt hiệu là BK15, thường gọi là Năm Chiếu, làm nghề lái taxi, gia đình sống hợp pháp ở Sài Gòn. Người thứ ba là Mười Bông, cháu gọi Tám Bền bằng chú, một chàng trai gan dạ không kém chú, một tay anh chị khét tiếng ở rạp hát Văn Lang, nay là rạp Minh Châu, được tấm bền giác ngộ đưa vào hoạt động trong biệt động, là chiến sĩ rất hăng hái với nhiệm vụ được giao. Trước Tết một thời gian, anh taxi Năm Chiếu chạy xe từ căn cứ về, chở theo một bao gạo to tướng. Xe vừa đậu trước nhà, mới mở cửa xe, tính mang bao gạo vào. Bỗng người cảnh sát ngụy nhà đối diện tới chào hỏi vui vẻ. Chào anh Năm, mới về hả? Năm Chiếu vội cười xã giao nói lớn. Vừa về quê, nhà cho bao gạo ăn Tết đây. Người hàng xóm nhanh nhẹn đòi khiên phụ. Anh Năm vội từ chối, nhưng không kịp. Đành cùng tên cảnh sát khiên bao gạo vào nhà. Năm Chiếu hồi hộp nói lảng. Dễ đến 50 kg, tha hồ ăn. Lúc đặt bao gạo xuống, anh dùng cả bàn chân đưa ra, đỡ dưới đáy bao cho êm. Thật may, anh ta không biết gì. Trong bao gạo to tướng ấy, có một khối thuốc nổ lớn, cực mạnh. Anh Năm Chiếu đào hầm ngay trong nhà mình cất giữ cẩn thận, chờ ngày đánh. 10 bông tới nhà Năm Chiếu, cùng thiết bị vũ khí. Khối thuốc nổ được đặt trong một cái đài radio áp chiến lược. Đài hồi ấy to như cái thùng gỗ. Cấp trên cho quyết định sẽ đánh đạp Kinh Đô vào ngày mồng 2 hoặc mồng 3 Tết. Những ngày Tết âm lịch ngày ấy, chính quyền Sài Gòn thỏa thuận cho lệnh ngưng bắn, nghỉ ăn Tết trong 3 ngày. Nhưng mục đích đánh của trận này nhằm vào cố vấn Mỹ, vì họ không ăn Tết này. Tối đến là tới đây vui chơi giải trí, nên càng đông. Kế hoạch đánh cường tập là đánh tấn công bất ngờ vào ngay tận mục tiêu, đánh cho nổ rồi rút. Qua điều tra nghiên cứu của Tám Bền, Năm Chiếu, 10 Bông, cùng tổ chức cơ sở trinh sát theo dõi sinh hoạt của người Mỹ ở đây. Cứ từ trước 6 giờ chiều, họ tới rạp, đi lần lượt thứ tự vào trong rạp. Cho đến khoảng 7 giờ chiều, khi người Mỹ cuối cùng vào hết, thì cửa sắt đóng lại, nên phải căng giờ đúng lúc, không được chậm xê dịch một giây. Người ôm trái nổ phải là người đi ngay sau người Mỹ cuối cùng vào rạp. Người chiến sĩ được chọn đánh trận này nhanh nhẹn dũng cảm. Có lẽ khó ai hơn chú cháu nhà Tám Bền, và người lái xe thì không ai hơn Năm Chiếu. Tổ ba anh em trước khi vào trận, tại nhà Năm Chiếu, khi chuyển vũ khí vào xe xong, cùng nắm chặt tay nhau, thề quyết đánh. Dù có phải hy sinh, cũng quyết thắng bằng được trận này. Đó là chiều mồng 2 Tết, ngày 16 tháng 2 năm 1964. Xe taxi do Bùi Văn Chiếu lái, chiếc radio để trên băng sau, xuất phát từ đường Nguyễn Thông, nhà anh Năm Chiếu, xuống mục tiêu lúc 5 giờ 30 chiều. Năm Chiếu phải chạy xe vòng vo, qua lại cửa rạp, quan sát, xem xét tình hình, căng gần tới giờ cần thiết. Anh chạy xe ra chỗ quy định, gần đấy đón Tám Bền, 10 Bông đang đứng chờ. Cả hai lên xe taxi như khách đi đường. Tám Bền ngồi trước cùng lái xe, 10 Bông ngồi sau, ôm radio trên đùi. Xe từ từ tiến vào tới cửa rạp hát. Đúng lúc thấy người Mỹ cuối cùng vừa gần vào tới cửa sắt. Xe taxi dừng xịt ở cửa rạp. Tám Bền, 10 Bông, cả hai người cùng lao xuống một lúc. 10 Bông nhanh nhẹn ôm khối thuốc nổ được ngụy trang trong chiếc radio lao thẳng vào trong cửa sắt, cùng với tên Mỹ đi sau cùng. Tên Mỹ này quay lại thấy vậy, hiểu ngay ra việc gì, kịp phản ứng. Nó nhào vô, 10 Bông bóp cổ. 10 Bông vội kịp thời, với tay giật nụ xòe. Dây cháy chậm, dây điện cháy xoẹt xanh lè, xì khói. Tên Mỹ thấy vậy, vội buông ra chạy. Hai tên lính Mỹ gác đứng cạnh, chưa kịp hoàn hồn phản ứng, thấy dây điện xòe khói, cuốn cuồng, chưa kịp chạy, vừa đúng lúc ăn đạn của Tám Bền nằm vật ra. 10 Bông vội vác khối thuốc nổ lao vào phía cửa trong rạp, đặt ngay mé tấm màn nhung đối diện với sân khấu. Nụ xòe vẫn đang cháy. Anh chạy vội ra cửa, còn nhanh tay kéo cửa sắt sập lại đánh rầm cho hết còn ai kịp chạy ra. Cùng một lúc với 10 Bông lao vào cửa rạp bám sau tên Mỹ là Tám Bền lao xuống, giơ súng bắn hạ hai quân cảnh Mỹ gác cửa, nhưng súng không nổ vì đạn lép. Hai tên quân cảnh gác cửa xanh mắt với dây nụ xòe xoèn xoẹt chưa kịp phản ứng. Tám Bền đang lúng túng lên đạn thì có hai tên Mỹ bảo vệ mặc thường phục gần đấy lao vào quật Tám Bền xuống. Súng Tám Bền văng ra. Cũng cùng lúc 10 Bông bị tên Mỹ to cao gần gấp đôi quật xuống với radio nặng, nhưng Tám Bền võ công cao cường, đánh lại tên Mỹ. Hai người vật lộn, Tám Bền thoi cho tên Mỹ này một quả chết giấc. Anh bay tới với lấy súng mình. Cùng lúc, súng Tám Bền văng ra. Nam Chiếu ngồi trên xe taxi, yểm trợ quan sát, không sót một cử chỉ. Anh lập tức kịp thời nổ súng bắn hạ ngay tên Mỹ còn lại, đang định tiếp ứng cho tên Mỹ kia, bị Tám Bền quật. Ngay lúc đó, Tám Bền lăn nhanh như cắt, vớ được súng, giơ súng lên bắn luôn tên Mỹ nằm đó. Và vừa vặn lia súng hạ hai tên Mỹ gác cửa, đang luống cuống chưa kịp cản đường 10 bông. May quá, súng nổ ngon lành, trừ viên đạn đầu tiên bị lép. Khi thấy nụ xòe, lóe cháy, chúng cũng định chạy nhưng không kịp. Tay súng thiện xạ Tám Bền tiêu diệt gọn. Vừa lúc 10 bông lao ra, sập cửa sắt lại. 10 bông hô to, rút gấp chú ơi. Hai chiến sĩ Tám Bền, 10 bông cùng chạy lao ra xe Năm Chiếu đậu đó, cửa mở sẵn. Vừa lúc đó, tiếng nổ rầm vang động rất lớn trong rạp, chấn động cả xung quanh, báo hiệu sự thành công chắc chắn của trận đánh. Trận đánh diễn ra thần tốc chưa đầy 3 phút. Một số đông dân quanh đó lúc nghe súng nổ đã chạy ra xem. Xe của các anh chưa chạy được, Tám Bền hiên ngang bước ra khỏi xe nói to: chúng tôi là chiến sĩ giải phóng về đây đánh Mỹ, bà con hãy tránh ra, mở đường cho xe chúng tôi đi. Xe chạy lao nhanh trước con mắt ngạc nhiên cảm phục của đồng bào. Khi xe quân cảnh Mỹ nổ máy đuổi theo, cũng chính những người dân ấy đứng xới rới làm cản đường của chúng. Chiếc xe chở ba chiến sĩ biệt động lao nhanh trên đường phố. Theo quy định trước, xe dừng ở những điểm cho người xuống, chạy bằng phương tiện khác, có lực lượng hỗ trợ đón sẵn. Nhưng bây giờ không thể dừng, vì một xe cảnh sát đuổi theo. Có đoạn xe cua văng hai bánh xuống đường, hai bánh trên vỉa hè. Có khi hai bánh bay khỏi mặt đất. Cuộc chạy xe ngoạn mục trên đường phố thật chưa từng có đối với Năm Chiếu. Hồi đó, đường phố Sài Gòn tối còn thưa người, xe cộ ít, ánh sáng lờ mờ. Chỉ một lúc sau, chiếc xe của chiến sĩ biệt động đã khuất dạng. Ba chiến sĩ còn nguyên vẹn. Xe taxi của anh Năm Chiếu, khi cho được hai đồng đội xuống rồi, anh chạy xe vòng về một lúc, thấy tình hình êm, liền đậu xe chỗ tối, bình tĩnh, tháo biển số giả, lắp biển số thiệt vào. Rồi chạy về bãi, đón khách. Cũng đến 2 tiếng đồng hồ sau, Năm Chiếu mới đánh xe taxi tới gần khu vực nổ, xem tình hình, nhưng không đến được, đường cấm. Anh tìm chỗ đậu xe, đi bộ tới, thấy toàn xe cứu thương hú inh ỏi, xe cảnh sát ngụy lúc này mới hú mạnh, vì hồi nãy chưa kịp tập trung quân, do đang nghỉ Tết. Toàn rạp kinh đô bị khối thuốc nổ cực mạnh đánh tan tành. Theo trinh sát, ngày hôm ấy có gần 500 sĩ quan cố vấn, binh lính, quan chức nhân viên và thân nhân Mỹ đến rạp xem phim. Hẳn phải có hàng trăm lính Mỹ thiệt mạng và bị thương. Cả đêm ấy, cả ngày hôm sau, còn thấy khênh người ra. Tầng lầu lẫn trong rạp, sụp đổ tan tành, mái tôn bay vung tứ phía, văng sang cả phố khác. Chiến công này chấn động hoang mang tinh thần lính Mỹ sắp sang Việt Nam. Chiến công ghi dấu tấm gương dũng cảm của chiến sĩ biệt động thành Sài Gòn chiến đấu bảo vệ tổ quốc, chống đế quốc Mỹ xâm lược. Chiến thắng làm phấn chấn tinh thần quân dân, tăng sức mạnh cho phong trào đấu tranh chính trị ở Sài Gòn tiếp tục nổi dậy mạnh mẽ hơn. Sau đó, vì đại địch đưa tin, quân Việt Cộng đánh cảm tử vào rạp Kinh Đô và đã bị chết hết trong rạp. Còn đài phát thanh của ta thì công bố chiến sĩ mình còn nguyên. Hai người Úc đang ở chiến trường miền Nam là nhà văn, nhà báo trẻ Wilfred Burchett và Madeleine Girisan muốn tìm hiểu sự thật, đã lên tận căn cứ chiến khu đòi gặp bằng được các chiến sĩ biệt động đánh rạp Kinh Đô. Họ vô cùng ngạc nhiên khi chỉ gặp ba chiến sĩ trẻ măng, dáng dấp thư sinh. Burchett nắm tay các anh khâm phục. Nghe chuyện, chúng tôi tưởng những chiến sĩ biệt động này phải là lực sĩ to khỏe vạm vỡ, hùng dũng lắm chứ. Sao lại là các chàng trai trẻ nhỏ bé hiền lành thế này? Một nhà văn hỏi Năm Chiếu. Anh đang là người sống hợp pháp ở Sài Gòn, tại sao lại dám làm như vậy? Và động cơ nào khiến các anh tình nguyện bắt tay nhau, quyết sống chết, quyết đánh bằng được? Năm Chiếu trả lời: Nếu đất nước các anh bị nước khác xâm lược, mang bom đạn đến, bắn phá, giết hại bà con mình, thì các anh nghĩ sao? Chúng tôi là thanh niên, chúng tôi căm thù giặc Mỹ, chúng tôi phải đánh Mỹ, chúng tôi không để cho Mỹ muốn làm gì thì làm trên đất nước tôi đâu. Còn gia đình anh, sao họ dám cho đào hầm trong nhà để chứa vũ khí? Chúng tôi biết giữ bí mật, và chúng tôi phải chấp nhận hy sinh khi làm nhiệm vụ đảng giao cho. Sau 40 năm, người lái xe taxi cự Pháp ngày ấy, anh Năm Chiếu ngồi đây. Ba chiến sĩ đánh rạp Kinh Đô lừng danh, Tám Bền, Năm Chiếu, Mười Bông, nay chỉ còn lại mình anh. Dáng vẫn nhanh nhẹn, khỏe mạnh, da đen hồng hào. Có lẽ vì cuộc sống lao động làm rẫy 20 mấy năm nay ở Đồng Nai đã cho anh sức khỏe. Sau giải phóng, theo yêu cầu giãn dân của đảng, năm 1978, anh đã gương mẫu đưa cả gia đình rời thành phố đi làm kinh tế mới. Hơn 20 năm lập rẫy làm nương, vần đá đào gốc cây, nay anh có cả hàng mẫu tiêu, điều xanh tốt. Anh kể chân tình: Ngày mới lên, vợ con tôi sợ lắm, khóc lóc suốt, đêm không ngủ được vì sợ tối. Bà kêu ca: Anh ơi, ở thành phố quen rồi, sao anh lại đưa mẹ con em tới nơi khỉ ho, vượn hú kinh khiếp cực khổ thế này? Tôi phải an ủi: Hồi bị địch bắt, anh sắp bị tử hình rồi. Đảng, nhà nước lại cho anh cuộc sống. Coi như mình lên đây xây dựng kinh tế mới, cũng là đi theo lời kêu gọi của đảng. Anh lại là một đảng viên, phải gương mẫu trước tiên. Tuy cực khổ vất vả, nhưng không thấm vào đâu so với những ngày anh ở trong chuồng cọp Côn Đảo em ạ. Năm 1966, anh Năm Chiếu bị bắt. Chính quyền ngụy đã tuyên án tử hình, sắp bị xử bắn. Phía ta công bố, nếu ngụy xử bắn Bùi Văn Chiếu, ta sẽ xử bắn một số sĩ quan Mỹ bị ta bắt. Phía Mỹ yêu cầu ngụy không được xử bắn tên Việt Cộng này để đổi. Chúng còn sợ anh chết không đổi được tù binh, nên ra lệnh điều trị, mổ, khâu vá lại dạ dày cho anh, đưa anh ra Côn Đảo. Tới năm 1975, anh Chiếu là đội trưởng đội 7 đặc công. Anh thường động viên anh em trong đội: Chúng ta phải chấp nhận hy sinh để hoàn thành nhiệm vụ. Nếu có bị bắt, quyết không khai, chịu đựng tra tấn, thà hy sinh, không phản đảng. Thời kỳ trong tù, anh bị địch tra tấn rất dã man, đổ nước vôi, xối xà phòng, đánh bể cả bao tử, dập cả xương, đánh đủ cực hình tra tấn, anh vẫn không khai. Còn luôn gương mẫu động viên anh em trong tù giữ vững khí tiết. Anh được anh em trong tù noi gương, các đồng chí ta ở ngoài tìm cách gửi thuốc vào nhà giam cho anh. Chính quyền ngụy đã tuyên án tử hình Bùi Văn Chiếu, và may mắn có cuộc đổi tù binh, anh còn sống cho đến ngày nay. Anh đang kể chuyện rất say sưa cho tôi nghe, chân thật, mộc mạc như người nông dân Nam Bộ, nhiệt tình như anh lái xe taxi. Anh nói cười hồ hởi: Tôi kể cho cô nghe mà tưởng như mới ngày nào đánh trận. Tôi còn nhớ như in mọi chi tiết. Mới đây mà đã tròn 40 năm rồi. Nhanh thật. Tôi viết chuyện này khi anh Năm Chiếu sắp được mời ra tận ngoài Trung ương. Tháng 12 năm 2003, báo cáo điển hình thành tích về tấm gương. Người chiến sĩ chiến đấu giỏi, sản xuất giỏi. Sau hơn 20 năm ở vùng kinh tế mới, gia đình anh nay đã khá lên rồi. Cả vùng ai cũng khen anh giỏi. Anh cười vui vẻ thật thà: Tôi chạy chiếc xe Honda này từ Xuân Lộc xuống tới đây. Chiếc xe Trung Quốc mới mua năm nay. Đi đường mình không có bằng lái, chỉ sợ bị cảnh sát thổi. Ghi theo lời kể của chiến sĩ biệt động Thành, Bùi Văn Chiếu và hai chiến sĩ biệt động, hai chàng Ngô Bá Chính, người bạn thân của anh Tám Bền. Anh Tám Bền mới mất năm 1999. Trận đánh tàu cạc Mỹ ở cảng Sài Gòn. Hồi ấy là năm 1965, khi quân Mỹ đang ào ạt đổ quân và vũ khí hiện đại vào chiến trường miền Nam Việt Nam, thì phong trào đấu tranh chính trị của đồng bào, học sinh, sinh viên trên khắp miền Nam, nhất là ở Sài Gòn, nổi dậy mạnh mẽ, phản đối đế quốc Mỹ xâm lược. Một mặt, chúng đàn áp phong trào đấu tranh chính trị rất dã man. Một mặt, chúng vẫn tiếp tục đổ quân và vũ khí ngày càng nhiều, ở khắp địa bàn thành phố trong thời kỳ này đã được tổ chức bố trí các đội biệt động. Cảng Sài Gòn, cửa ngõ giao thông quốc tế, có từ thời Pháp thuộc. Những người công nhân bốc vác ở cảng bị bóc lột nhiều nhất và cũng chính họ là thành phần giác ngộ cách mạng cao nhất. Anh Ba Náo, một chiến sĩ biệt động thuộc phân đội 65, là người làm việc hợp pháp ở cảng, đã phát hiện ra mục tiêu. Thời gian này, luôn có hai chiếc chiến hạm hải quân Mỹ rất lớn thay nhau cập cảng Sài Gòn, chở toàn vũ khí hạng nặng, xe tăng, xe lội nước, máy bay trực thăng, khu trục, có chuyến chở tới hàng trăm máy bay. Anh Ba Náo báo cáo ngay về cấp trên, phải đánh chìm bằng được mục tiêu này, phải ngăn chặn và phá hủy tàu, tiêu hao vũ khí và phương tiện chiến tranh từ khi chúng mới chạm lên mảnh đất miền Nam. Không cho chúng kịp sử dụng, càn quét bắn phá tàn sát đồng bào. Được tin báo, các đồng chí trên ban chỉ huy bộ chỉ huy miền cho quân báo trinh sát, xác định tình hình tàu chiến Mỹ. Cấp trên chỉ định cho Lâm Sơn Náo, tức Ba Náo, cảng Sài Gòn và phân đội biệt động 65 chuẩn bị nghiên cứu lên phương án đánh mục tiêu tàu chiến Mỹ. Không ai có thể đảm trách công việc đó hơn anh công nhân cảng này. Ba Náo từ trước đã là công nhân cảng. Cha anh cũng là công nhân xây dựng cảng từ thời kỳ đầu. Khi đi tham gia cách mạng, anh lại được cấp trên tín nhiệm, đưa về cảng làm công nhân, xây dựng phong trào cách mạng ở cảng. Anh đã hoạt động rất tích cực, giác ngộ quần chúng ủng hộ cách mạng, gây cơ sở, tìm bạn chiến đấu. Tổ của anh có anh Đỗ Toàn, là người công nhân chuyên nắm giờ tàu cập cảng trước 12 giờ hoặc 24 giờ để xếp chỗ neo tàu. Anh Nguyễn Văn Cậy, thợ điện cảng. Anh Nguyễn Phú Hùng, Hai Hùng, công nhân cảng. Từ căn cứ nhận lệnh trở về, Ba Náo chuẩn bị ngay chỗ cất giấu vũ khí tại nhà mẹ đẻ của anh ở Kinh Tẻ. Người phụ trách vận chuyển số thuốc nổ vào thành phố là một cặp vợ chồng nông dân làm thương buôn, chở trái cây từ vùng Vườn Thơm, Bà Vụ vào Kinh Tẻ bán. Đó là vợ chồng anh Tường, bí danh là Hải Thuyền, vận chuyển 80 kg thuốc nổ TNT, 8 kiếp nổ số 10 và trên 100 mét dây dẫn điện. Anh Ba Náo và vợ đã cất giữ thuốc nổ trong hầm, sẵn sàng cho trận đánh. Tìm đường tiếp vận cho việc đưa thuốc nổ đến sát sườn tàu Mỹ, Ba Náo nhờ chính cha anh, một công nhân già từng xây dựng cảng suốt mấy chục năm ròng rã, thuộc lầu đường cống, đường ngầm, dưới lòng cả khu vực sân cảng. Ông chẳng e dè gì mà không tả lại chi tiết cho con trai mình. Sau đó, lợi dụng lúc trời nóng, Ba Náo xuống sông tắm, bơi vào tận gầm sân cảng, đo đạc, nhắm chừng chiều cao, độ rộng, tính toán cách đưa cả khối thuốc nổ vào tận mép sân cảng, sát mạng tàu địch. Đợt ấy là ngày 29 tháng 12 năm 1963. Đỗ Toàn báo tin cho Ba Náo chuẩn bị có tàu chiến hạm USS Cory chở pháo M113 và một số máy bay cập cảng vào ngày mai. Ngay đêm ấy, Ba Náo cùng 6 cậy đã kịp vận chuyển vũ khí đã được anh chuẩn bị sẵn xuống xuồng. Trong đêm tối, lặn ngập chui luồn từ phía nhà rồng xuống dưới gầm sân cảng, ém sẵn trong đó cả ngày hôm ấy, chờ. Tới 6 giờ chiều, tàu chiến Mỹ cập cảng. Trên sân, lệnh giới nghiêm, lập hàng rào, không cho người Việt nào được tới gần. Lính Mỹ tập trung dày đặc ngay trên đầu, đèn sáng trưng. 8 giờ 30 tối, Ba Náo lội ra xem xét vị trí, căn chỗ đặt vũ khí, giữa các khúc gỗ to, cặp bìa sân cảng, rất tốt cho việc cài vũ khí. Tính giờ nước triều lên, triều xuống để khỏi lộ ra những khối thuốc nổ. 6 cậy giữ xuồng, Ba Náo lội ra từng chuyến, chuyển ra 4 khối thuốc nổ tổng cộng 80 kg, cột chặt vào mép sân cảng, ngang với thành tàu đậu ngay sát mép. Cách 5 mét đặt một quả. Hai người làm công việc nối dây điện, đặt đồng hồ định giờ. Càng lúc có nhiều lính Mỹ tập trung bóc dở nhất, rồi quyết định 7 giờ sáng cho nổ, ngày 30 tháng 12 năm 1963. Kiểm tra lại cẩn thận xong, hai người rút ra theo lối cũ như công nhân cảng làm đêm về. Sáng ấy, Ba Náo, 6 cậy vẫn đi làm bình thường. Giờ đúng 7 giờ sáng, không thấy nổ. Hai người ruột gan cồn cào cả lên. 7 giờ 10 phút, vẫn không thấy nổ. toát mồ hôi hột. Bà não đi tới đi lui ruột gan như lửa đốt, phải đợi mãi mà vẫn chưa thấy nổ. Bà não quyết định, không thể để thế được, tôi phải tới xem sao. Anh phân công, Sáu Cậy, bay ở lại đây quan sát, chuẩn bị sẵn súng ngắn dưới chân, nếu cần bắn yểm trợ. Tàu phải vào đấy. Anh Ba Náo nhận định lý do vì sao không nổ. Một là chúng phát hiện ra, đã dỡ bỏ và phục sẵn để đón ta vào là bắt. Hai là trục trặc dây vợ, điện đồng hồ làm sao đây? Cũng có khi vào, đụng tới nó nổ không chừng. Hy sinh cũng phải vào ngay, nếu không chúng phát hiện ra là hỏng hết kế hoạch đánh tàu của ta. Ba Náo chui theo đường cống, lặn ngụp, bò ra tới nơi, thấy còn nguyên. Do khối binh kết lại từ ngoài chuyển vào, cất giấu lâu ngày bị yếu đi, nên không đủ sức điểm hỏa. Đồng hồ không chạy nữa vì yếu binh. Không còn cách nào hơn, anh tháo dỡ toàn bộ 4 khối thuốc nổ, dây điện, chờ trời tối, dùng kỹ thuật đặc công một mình, chuyển vũ khí về căn cứ ở Kinh Tẻ, nhà mẹ anh. Hôm sau, Ba Náo vẫn đi làm bình thường, nghe ngóng tình hình. Nhìn những chiếc máy bay chúng lắp ráp xong, cất cánh bay lên, ruột gan anh tiếc quá trời. Tự trách mình sao không kiểm tra pin, áy náy đến cồn cào thắt ruột. Sau đó anh còn biết thêm, thành tàu này có 2 lớp thép rất dày, giữa là lớp cao su, súng bắn không lủng. Mà nếu có lủng lớp ngoài, cao su liền tự vít lại, còn lớp trong nữa. Vì thế Ba Náo lại lên tận chiến khu báo cáo tình hình. Anh đề nghị xin thêm 4kg thuốc nổ cực mạnh C4 và xin phép được thiết kế lại thành 2 khối thuốc nổ lớn, mỗi khối 40kg. Được trên chấp thuận, cho người hướng dẫn tỉ mỉ thêm về cách thức, thiết bị vũ khí. Anh về chuẩn bị liền. Rút kinh nghiệm lần trước, lần này bộ phận đồng hồ thật tốt, dây pin mới tự mua, xong xuôi hoàn tất cẩn thận chắc chắn, chờ dịp tàu vào. Chờ mãi đến ngày 30 tháng 4 năm 1964, được Đỗ Toàn báo tin có tàu US Cat, ta gọi là tàu cạc, chuyên chở toàn máy bay trực thăng HU-1A, máy bay trinh sát L-19 và khu trục cơ AD-6 sẽ cập cảng vào 6 giờ chiều nay. Gấp quá, không kịp ém vũ khí dưới gầm cảng trước rồi. Ba Náo vội tìm Sáu Cậy, nhưng Sáu Cậy mắt nhậm nhèm sưng vù. Sáu Cậy cứ đòi đi, Ba Náo không cho. Thôi, mắt thế này không đi được, để trận khác. Ba Náo tìm tới nhà Hai Hùng. Hai Hùng đi vắng. Anh dặn mẹ Hai Hùng, khi nào Hai Hùng về, má biểu tới nhà con ngay. Về nhà, ruột gan Ba Náo như lửa đốt, nôn nao đứng ngồi không yên. Chờ đã lâu mới có dịp tàu chiến Mỹ chở vũ khí vào. Mà giờ này chưa đi được, một mình thì không thể vận chuyển. Ngày mai là quốc tế 1 tháng 5, phải đánh bằng mọi cách. Chờ mãi, tới 5 giờ chiều Hai Hùng mới qua. Mọi thứ Ba Náo đã chuẩn bị sẵn sàng trên xuồng. 6 giờ chiều, hai người ngồi trên chiếc tàu câu. Phía trước có một khối thuốc nổ 40kg, phía sau một khối 40kg và một khối thuốc nổ cực mạnh, 4 lựu đạn, 2 súng ngắn cột ở dưới chân, 2 cần câu dài, giả đi câu, vượt từ Kinh Tẻ ra sông Sài Gòn. Nhìn về cảng sáng trưng, tàu hải quân canh chừng lượn ầm ầm giữa sông. Hai người cho xuồng băng qua Thủ Thiêm đi cập sát bờ, nhìn sang cảng đã thấy tàu chiến Mỹ to lù lù đậu đó rồi. Ba Náo lúc đó mới chỉ tàu chiến nói với Hai Hùng, ta đánh chiếc tàu này. Hai Hùng bây giờ mới rõ nhiệm vụ mình tham gia, về nguyên tắc bí mật, chưa cần thiết, chưa cho biết. Hai Hùng hồi hộp, nhưng rất mừng vì mình được tham gia vào nhiệm vụ quan trọng. Tàu mới cập mà chúng đã triển khai bốc dỡ ngay. Vì thời kỳ này, Liên Hiệp Quốc đang kiểm tra việc Mỹ xâm lược Việt Nam ra sao, mà phong trào đấu tranh ngay ở nước Mỹ cũng phản đối Mỹ rất mạnh mẽ. Những chiếc máy bay lên thẳng lắp sẵn, đặt trên sân tàu cạc, đã lần lượt cất cánh bay đi ngay. Lực lượng quân cảnh Mỹ, một tiểu đoàn lính dù Mỹ, hải quân Mỹ đang làm việc ngay trong đêm, canh chừng và bốc dỡ khẩn trương. Không có người Việt nào được tới gần. Ba Náo lo lắng, nếu không nhanh lên, chúng bốc dở văng mất thì uổng quá. Anh đã dự tính có thể cho xuồng tiếp cận được mục tiêu thì lao thẳng vào tàu đánh cảm tử. Nhưng lúc này tàu hải quân lao liền liền trên sông, không cho tàu thuyền qua lại quanh cảng. Hai người bàn tính. Lần trước, kịp ém vũ khí trong gầm sân cảng khi tàu chưa cập, thuận lợi hơn nhiều. Lần này không kịp, tàu cập cảng rồi, vũ khí còn ở ngoài này, sẽ khó khăn lắm. Hai người vừa định cho xuồng băng qua sang hướng nhà rồng, thì một tàu cảnh sát ngụy rượt theo. Ba Náo và Hai Hùng vội cho xuồng quay lại, táp vào bờ, lội xuống, đẩy xuồng tít mãi trong bãi sình lầy. Chúng gọi to: "Dừng lại, không tao bắn, đẩy xuồng ra đây. Tụi này tính qua cảng lấy hàng, thấy mấy sếp rượt quá thì sợ chạy tắp vào đây thôi." Anh trả lời bình tĩnh: "Sinh sống ở vùng cảng, làm việc ở cảng này, Ba Náo còn lạ gì mấy tàu cảnh sát ngụy chuyên ăn hàng của mấy ghe xuồng ở cảng." Anh đẩy xuồng ra, nói chân thật tự nhiên như đã quen nhiều lần: "Đưa đỡ mấy sếp 500 uống nước trước, tiền chúng tôi đã đưa trước cho bên ấy rồi, giờ chỉ đánh xuồng sang lấy hàng. Nếu các sếp cho sang lấy, lát về chúng tôi chia các sếp ít đồ, toàn là quần áo thôi." Hai người đã dự tính, nếu chúng nghi, khám xuồng, sẽ phải dùng lựu đạn diệt tàu cảnh sát, nhận xuồng, rồi rút, chứ không được để lộ kế hoạch đánh tàu chiến Mỹ bằng thuốc nổ. Rất may là bọn này không biết gì về chiếc tàu lớn đậu bên kia. Chúng chỉ có mục đích săn hàng, ăn hàng ở cảng nên chúng thỏa thuận, cho xuồng sang lấy hàng và dặn: "Lấy hàng về nhớ chia, tụi này chờ đó. Đó là tàu hải quân vừa qua rồi, sang lẹ đi mấy cha." Xuồng được tự do, vội lao ngay sang phía mé nhà rồng. Lúc ấy là 11 giờ đêm. Xuồng chui vào gầm sân cảng, đi xuống được một đoạn dài thì gặp cạn. Hai người lội xuống đẩy xuồng, rồi mang vác trên sình lầy. Tới nơi rồi, Ba Náo lội ra sát mép sân cảng quan sát thành tàu, ngắm vị trí, cự ly chính xác. Đèn sáng trưng, lính Mỹ rất đông, đang làm việc, tấp nập ngay trên đầu. Ba Náo cùng Hai Hùng vận chuyển trái thứ nhất ra cột xong. Ba Náo mang trái thứ hai ra, đặt cách trái thứ nhất 10 mét. Ngay khúc giữa sát thành con tàu, dài đến hơn 200 mét, ngay tầm mực nước nổi của tàu. Cột xong, nối dây, thử lại, nối đồng hồ. Động tác chính xác, nhanh nhẹn, bình tĩnh, khẩn trương tính từng phút. Các anh lo lắng. Tiếc đếm từng chiếc máy bay lắp ráp xong đã cất cánh bay đi. Xong xuôi tất cả, đã gần 3 giờ sáng. Tiết kiệm từng phút, Ba Náo quyết định đặt đồng hồ. 30 phút nữa sẽ nổ. Hai Hùng ôm Ba Náo sung sướng, reo khẽ bên tai: "Chắc ăn rồi, Ba Náo ơi, rút gấp." Hai anh trường ra, lội đẩy xuồng thật nhanh về hướng nhà rồng. Lúc bơi xuồng ngang qua khúc sông còn gặp tàu cảnh sát ngụy ăn hàng, vẫn đón đường chờ lỏng. Ba Náo nói to: "Hôm nay canh chừng ngặt quá, không vào cảng lấy được hàng. Mấy anh em xuồng không đây nè, để mai vậy." Ba Náo còn lật cả tấm gỗ lót xuồng lên cho xem. Chúng cố dặn với theo: "Ngày mai đó." Hai người vội rút nhanh, nóng ruột căng từng giây. Vừa lúc đó, một tiếng nổ rung trời chuyển đất, chấn động cả vùng. Nhà cách xa hàng cây số còn rung tôn. Anh Đỗ Toàn đang ngủ ở nhà, nghe tiếng nổ đã thốt lên: "Thành công rồi, Ba Náo thành công rồi." Ba Náo, Hai Hùng sung sướng ôm chặt nhau mừng muốn khóc: "Thành công rồi, đánh được tàu rồi, chiến thắng rồi." Mãi lúc sau mới thấy đói, muốn lả, vì từ sáng hôm qua tới giờ, cả ngày lo lắng và chuẩn bị, căng thẳng, Ba Náo có ăn gì nổi. Hai Hùng vội đi nấu cơm. Ba Náo lúc này mới đói run chân tay. Niềm vui sướng làm quên cả đói, mệt. Bưng bát cơm lên, anh vẫn chưa nuốt được, còn sung sướng kêu lên: "Thành công rồi, các đồng chí ơi." Ngày sáng sớm hôm đó, chỉ một tiếng đồng hồ sau trận đánh, đài BBC đã đưa tin tàu hải quân Mỹ US Cart 16.500 tấn chở vũ khí đã bị Việt Cộng đánh chìm tại cảng Sài Gòn. 10 giờ sáng ngày hôm ấy, ngày 1 tháng 5 năm 1964, đài phát thanh tiếng nói Việt Nam, đài Giải Phóng đưa tin thắng trận oanh liệt này. Bác Hồ Đại tướng Võ Nguyên Giáp mừng rỡ nói to: "Quân ta giỏi quá, chiến sĩ miền Nam ta anh dũng quá." Sau này được ra thăm miền Bắc, các anh nghe kể lại: "Trên căn cứ, các chiến sĩ và chỉ huy ta reo hò vui sướng, ôm cả la rô, nhảy tưng tưng mừng chiến công lớn của biệt động Sài Gòn. Chiến công này vang động năm châu bốn biển, cả thế giới ngạc nhiên, cảm phục. Thành tàu chiến Mỹ hiện đại với hai lớp thép dày không thể bắn thủng, mà chiến sĩ miền Nam ta làm sao phá thành tàu toát ra mấy chục mét, nước tràn chìm nửa đuôi tàu, mũi chỏng lên trời. Giá ở ngoài biển, ắt hẳn tàu đã chìm nghiễm. May mà ở cảng nên đích tàu chạm đáy sông. Sau này bơm ra 5.000 mét khối nước để kéo đi sửa, và tàu chiến ấy đã hết xài." Theo báo cáo của cơ sở mật ở cảng cho biết, tên thuyền trưởng Mỹ bị sức nổ hất lộn cổ xuống sông. Khi hắn đang đứng trên đài chỉ huy, 50 tên Mỹ chết, 70 tên khác bị thương, còn hơn 20 máy bay lên thẳng HU-1A, 2 máy bay trinh sát, 1 khu trục cơ AD-6, loại có cánh quạt, còn ở trong tàu chưa bóc dở đã chìm theo tàu, hư hại cùng những chiếc máy bay còn trên sân cảng, và cả một khoảng lớn sân cảng tan tành. Hai chiến sĩ trẻ đánh chìm tàu cạc Mỹ, Ba Náo, Hai Hùng, tài trí dũng cảm tuyệt vời còn nguyên vẹn. Chiến công này giáng một đòn đau vào đầu quân Mỹ. Ngay sau thiệt hại nặng nề ở rạp Kinh Đô, khiến quân Mỹ vẫn còn đang khiếp vía. Chiến thắng này làm cho tinh thần lính Mỹ lo sợ, hoang mang, báo động cho Mỹ biết sự sa lầy và thất bại chắc chắn trên mảnh đất miền Nam anh dũng kiên cường bất khuất này. Anh Ba Náo đang ngồi đây, Lâm Sơn Náo, Ba Náo Sài Gòn, người chiến sĩ biệt động dũng cảm đánh chìm tàu chiến năm ấy, ở tuổi 70 mà còn rất nhanh nhẹn, đôi mắt sáng ngời của người chiến sĩ ấy, ai đã gặp anh không thể nào quên. Anh cũng như những người dân Sài Gòn bình thường khác, vẫn đang đóng góp sức mình cho xã hội. Chắc anh không nghĩ đến thành tích của mình và sự dũng cảm không ngại hy sinh của anh đã làm nên chiến công oanh liệt, lớn lao như vậy đâu. Anh cười vui: "Chúng tôi chấp nhận hy sinh để hoàn thành nhiệm vụ cấp trên giao. Điều làm cho tôi mãn nguyện nhất là thực hiện được lời ước nguyện với anh xui tôi đây. Tôi đã đưa được anh xui tôi về nghĩa trang liệt sĩ. Đây, ảnh trên bàn thờ là anh Hai Hùng, người cùng đánh tàu cạc với tôi đấy. Anh Hai Hùng hy sinh năm 1967. Ảnh là xui của tôi đó. Trước tôi và anh đã nguyện với nhau, sau này con lớn sẽ làm xui. Hồi ấy chúng mới sanh, người nào còn sống phải lo cho tụi nó. Sau này giải phóng, tôi về quê Hai Hùng ở Bến Tre, cố tìm bằng được con nhỏ thất lạc, mồ côi, mang về đây. Giờ nó là con dâu tôi đó, cháu nội tôi đây, ông ngoại nó trên bàn thờ kia." Ghi theo lời kể của Ba Náo, tức Lâm Sơn Náo, người chiến sĩ biệt động đánh tàu chiến Mỹ ở cảng Sài Gòn năm 1964.